Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, mùng 10 tháng 6, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ và kinh truyền tin do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị câu chuyện của Pablo, người nông dân bảo vệ vùng Amazon. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại lý do tại sao một giáo xứ Mỹ từ 7 năm qua, mỗi năm đều có một tân linh mục. Bây giờ, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 6, lúc 10:30 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cử hành trọng thể thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa phục sinh. Hiện diện trong thánh lễ có nhiều hồng y, giám mục, linh mục và khoảng 25.000 tín hữu. Trời Roma đã bắt đầu nắng khá gắt và nóng sau những tháng mùa xuân mát dịu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha nói:
Pentecoste arrivò per i discepoli dopo 50 giorni incerti. Da un lato Gesù era risorto, pieni di gioia lo avevano visto e ascoltato.
Đối với các môn đệ, lễ ngũ tuần đến sau 50 ngày nghi ngại. Một đàn Chúa Giêsu đã phục sinh, họ tràn đầy niềm vui vì đã thấy, đã nghe và cùng ăn với Ngài. Nhưng đàn khác, họ vẫn chưa vượt qua những nghi ngờ và sợ hãi. Họ vẫn ẩn mình sau cánh cửa đóng kín. Với quá ít ánh sáng phía trước, họ chưa đủ khả năng loan báo về đấng phục sinh. Sau đó Chúa Thánh Thần đến, và những lo lắng tan biến. Bây giờ các tông đồ không sợ hãi nữa, ngay cả trước những người bắt giữ họ. Trước đây họ lo lắng cứu lấy mạng sống của mình. Bây giờ họ không còn sợ chết nữa. Trước đây họ đóng mình trong nhà triệt ly. Bây giờ họ loan báo cho tất cả mọi người. Trước khi Chúa lên trời, họ chờ nước Thiên Chúa đến với họ. Bây giờ, họ rất háo hức đi đến những vùng đất chưa từng biết. Trước đây, hầu như họ chưa bao giờ nói trước công chúng, và khi họ nói thì thường gây những vấn đề, như Phêrô đã chối Chúa chẳng hạn. Bây giờ, họ loan báo cho mọi người. Những câu chuyện của các môn đệ, dường như khi đến hồi cuối, họ lại được đổi mới nhờ sự trẻ trung của Chúa Thánh Thần. Những người trẻ ấy, lúc cảm thấy chẳng có gì chắc chắn, lại được biến đổi nhờ niềm vui khiến họ được tái sinh. Chính Chúa Thánh Thần đã làm điều này. Thánh Thần không phải là một điều trừu tượng như chúng ta vẫn thường cảm tưởng. Ngài là đấng cụ thể nhất, gần gũi nhất, là đấng làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Điều đó như thế nào? Hãy nhìn vào các tông đồ. Thánh Thần không làm mọi thứ dễ dàng hơn cho họ, không làm những phép lạ ngoạn mục, không cất đi những vấn đề và những người chống đối họ. Nhưng Thánh Thần mang vào cuộc sống của các môn đệ sự hài hòa mà họ thiếu, bởi vì Ngài là sự hài hòa. Hài hòa bên trong con người, bên trong trái tim, các môn đệ cần được thay đổi. Câu chuyện của họ cho chúng ta thấy rằng, ngay cả khi nhìn thấy đấng phục sinh cũng chưa đủ nếu không đón nhận Ngài vào tim của mình. Chẳng hữu ích gì nếu biết đấng phục sinh đang sống, nếu không sống nhờ đấng phục sinh. Và chính thần khí làm cho Chúa Giêsu sống và sống lại trong chúng ta, cũng làm cho chúng ta phục sinh từ bên trong. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu gặp các môn đệ và không ngừng lặp lại, bình an cho anh em, và trao ban Thánh Thần. Bình an không phải là sửa chữa lại những vấn đề bên ngoài, Thiên Chúa không cất đi những đau khổ và bất bớ, nhưng bình an là nhận lấy Thánh Thần. Sự bình an đó được ban cho các tông đồ, đó là bình an không chạy trốn các vấn đề, nhưng đi vào bên trong những vấn đề đã được ban cho mỗi người chúng ta. Đó là một sự bình an làm cho trái tim của chúng ta giống như biển sâu, luôn lặng tĩnh mặc cho bề mặt sóng vỗ. Đó là một sự hài hòa sâu xa đến mức nó thậm chí có thể biến sự bất hài thành mối phúc. Ngược lại, bao lần chúng ta vẫn còn ở trên bề mặt. Thay vì tìm kiếm thánh thần, chúng ta vẫn cố lướt lướt nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu rắc rối qua đi, nếu tôi không gặp lại người đó nữa, nếu tình hình được cải thiện. Nhưng nó vẫn ở trên bề mặt. Qua khỏi vấn đề này, vấn đề khác lại xảy đến, và nỗi âu lo sẽ trở lại. Hôm nay với sự vội vàng của thời đại chúng ta, dường như sự hài hòa bị gạt sang bên lề. Bị phân tán bởi hàng ngàn nỗi bận tâm, chúng ta rơi vào nguy cơ căng thẳng liên tục, khiến chúng ta phản ứng tiêu cực với mọi thứ. Và người ta tìm những giải pháp nhanh chóng, dùng hết thuốc này đến thuốc khác để tiếp tục đi, nhưng giấu cảm xúc phía sau để sống. Nhưng chúng ta cần thánh thần. Chính Ngài là đấng sắp xếp lại những quay cuồng của chúng ta. Ngài là bình an nơi náo loạn, tin tưởng nơi chán chường, niềm vui chỗ buồn phiền, trẻ trung nơi già cỗi, can đảm nơi thử thách. Giữa dòng chảy xiết của cuộc sống, chính Ngài sửa lại mỏ neo hy vọng. Như Thánh Phaolô nói hôm nay, chính Thánh Thần không để chúng ta sợ hãi, vì Ngài làm cho chúng ta cảm nhận mình được yêu thương. Thánh Thần là đấng an ủi, đấng truyền cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên Chúa. Không có Thánh Thần, đời sống Kitô hữu bị sờn mòn, bị mất đi tình yêu liên kết mọi thứ. Không Thánh Thần, Chúa Giê-xu vẫn là một nhân vật của quá khứ. Với Thánh Thần, Ngài là người sống hôm nay. Không Thánh Thần, Kinh Thánh là một lá thư chết. Với Thánh Thần, đó là lời sự sống. Một Kitô giáo không Thánh Thần là một nền đạo đức không niềm vui. Với Thánh Thần, đó là sự sống. Chúa Thánh Thần không chỉ mang lại sự hài hòa bên trong, mà cả bên ngoài, giữa những con người với nhau. Ngài làm cho chúng ta trở thành giáo hội, kết hợp các thành phần khác nhau trong một tòa nhà hài hòa duy nhất. Thánh Phaolô khi nói về giáo hội đã giải thích rõ ràng khi lặp lại từ khác nhau, đặc sủng khác nhau, hoạt động khác nhau, sứ vụ khác nhau. Chúng ta khác nhau trong sự đa dạng về phẩm chất và ưng riêng. Thánh Thần phân phối những điều ấy với sự sáng tạo, không cào bằng, không đồng hóa. Và khởi đi từ sự khác biệt này, Ngài xây dựng sự thống nhất. Ngài làm như vậy từ đầu công trình sáng tạo, bởi vì Ngài là chuyên gia biến sự hỗn loạn thành vũ trụ, sắp đặt sự hài hòa. Ngày nay trong thế giới mất hài hòa, mọi sự bị chia rẽ. Có người quá nhiều và có người không có gì. Có người cố gắng sống đến 100 tuổi, có người chưa kịp chào đời để nhìn thấy ánh sáng. Trong thời đại máy tính, chúng ta giữ khoảng cách với nhau, mạng xã hội nhưng lại ít xã hội tính hơn. Chúng ta cần Thánh Thần hiệp nhất, tái sinh chúng ta như là giáo hội, là dân Thiên Chúa và là nhân loại huynh đệ. Chúng ta luôn có cám dỗ xây dựng những cái tổ, tụ họp xung quanh nhóm của mình, theo sở thích của mình, tương đồng với những người giống mình và dị ứng với mọi ô nhiễm. Từ cái tổ đến bè phái chỉ là một bước ngắn. Bao nhiêu lần người ta định danh mình chống lại một ai đó, hoặc điều gì đó. Ngược lại, Thánh Thần kết nối những kẻ ở xa, hiệp nhất những xa cách, mang về những ai ly tán. Thánh Thần pha trộn những tông màu khác nhau thành sự hài hòa duy nhất, bởi vì trước hết, Ngài nhìn thấy điều tốt đẹp. Ngài nhìn thấy một con người trước khi nhìn thấy những sai lầm của người đó. Ngài nhìn vào con người trước khi nhìn vào hành động của họ. Thánh Thần tạo hình giáo hội và thế giới là nơi của những người con, của những người anh em của nhau. Những người con và anh em, danh từ này trước mọi tính từ khác. Thật tiếc là ngày nay điều này bị xúc phạm. Ngược lại, người sống theo Thánh Thần thì mang lại hòa bình nơi có bất hòa, hòa hợp nơi có xung đột. Người thiêng liêng lấy điều tốt để đáp lại điều xấu, đối lại kiêu ngạo bằng sự nhu mì, ác tâm bằng lòng tốt, ồn ào bằng sự thinh lặng, đáp lại lời nói xấu bằng lời cầu nguyện, chủ bại bằng nụ cười. Để trở nên người thiêng liêng, để tận hưởng sự hài hòa của Thánh Thần, chúng ta phải biết nhìn vào bên trong chúng ta, rồi mọi sự sẽ thay đổi. Với Thánh Thần, giáo hội là dân thánh của Thiên Chúa, sứ mạng là loan truyền niềm vui, những anh chị em khác nhau được yêu thương bởi cùng một cha. Nhưng nếu không có Thánh Thần, giáo hội là một tổ chức, sứ mạng là tuyên truyền, hiệp thông chỉ là ép buộc. Thánh Thần là nhu cầu đầu tiên và cuối cùng của giáo hội. Ngài đến nơi Ngài được yêu, nơi Ngài được mời, nơi Ngài được chờ.
Preghiamolo ogni giorno. Spirito Santo, armonia di Dio.
Chúng ta cầu xin Thánh Thần mỗi ngày. Lạy Chúa Thánh Thần, sự hài hòa của Thiên Chúa, đấng biến sợ hãi thành tin tưởng và đóng kín thành món quà. Xin hãy đến với chúng con. Xin ban cho chúng con niềm vui phục sinh, tâm hồn trẻ trung mãi mãi. Lạy Chúa Thánh Thần, sự hài hòa của chúng con, Ngài làm cho chúng con trở thành một thân thể, truyền ban bình an của Ngài cho giáo hội và cho thế giới. Xin làm cho chúng con thành những nghệ nhân của sự hài hòa, rắc gieo những điều tốt lành và làm tông đồ của hy vọng.
Spirito Santo, rendici artigiani di concordia, seminatori di bene, apostoli di speranza.
Trên đây là bài giảng của Đức Thánh Cha, và trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu. Ngài khuyến khích mọi người sẵn sàng vâng theo hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi thế giới, nơi các đoàn sủng khác nhau và nơi hình ảnh của tình huynh đệ hiệp thông. Sau đó Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ.
Dominum vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe câu chuyện của Pablo, người nông dân bảo vệ vùng Amazon. Kính thưa quý vị thính giả, tiếp theo loạt bài về câu chuyện của Vatican News, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện của một nhân vật liên quan đến đề tài Amazon mà hiện nay giáo hội đang chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Dù đây là Thượng Hội đồng về một vùng nhưng có ảnh hưởng đến cả thế giới.
Các công ty đa quốc gia thường coi thường những nước gọi là thế giới thứ ba bằng cách chiếm đoạt tài nguyên của họ. Cuộc đấu tranh của những người nông dân và người dân bản địa chống lại những gã khổng lồ này dường như luôn thất bại như là định mệnh. Pablo Fajardo, từ nông dân đến luật sư, đã đảo ngược dòng chảy này. Những từ như nghèo đói, nỗ lực, dấn thân đã trở nên một phần căn bản làm nên lịch sử châu Mỹ Latin. Nhiều người nơi đây đã đặt niềm tin vào thành quả của sự dấn thân, nên họ đặt cả cuộc sống từng ngày của họ vào đó để biến ước mơ thành hiện thực cho đất nước của họ hoặc cho cộng đồng địa phương của họ. Pablo Fajardo là một trong những trường hợp như thế. Tình yêu của anh dành cho con người và vùng đất của anh đã khiến anh trở thành một luật sư và bảo vệ 30.000 dân cư của rừng Amazon để chống lại gã khổng lồ ngành dầu khí bị cáo buộc gây ô nhiễm. Năm 2011, công ty Texaco Chevron đã bị tuyên án phải trả 9 tỷ đô la để khắc phục những thiệt hại xã hội và môi trường.
Pablo sinh ra tại một làng quê trên bờ biển Ecuador, từ một gia đình nông dân trong điều kiện đói nghèo cùng cực. Điều kiện sống này đã đẩy 9 anh em Pablo cùng với cha mẹ tìm kiếm công ăn việc làm xa nhà tại vùng Amazon, một thế giới hoàn toàn mới đối với cậu bé Pablo. Amazon tràn đầy thần thái, nhẹ nhàng, đầy hương vị, đầy nhiệt, nước, côn trùng và động vật. Nói ngắn gọn là tràn đầy sức sống. Sau đó, anh phát hiện một khu rừng khác, một Amazon khác bị ô nhiễm. Sự tương phản này đã làm thay đổi vận mệnh cuộc đời anh. Vì lý do kinh tế, không ai trong số anh em của Pablo có thể học đến đại học. Chính cái nghèo đã quyết định ai có thể và không thể học. Rồi Pablo đã nhận được sự hỗ trợ của người dân, của các cha dòng Francisco Cappuccino và của một số làng. Mọi người đã trở nên một nơi nâng đỡ lạ thường cho anh cả về kinh tế lẫn tinh thần.
Đối với những người Ecuador, tìm kiếm việc làm thì ở phía Bắc mở ra nhiều cơ hội hơn. Thế là năm 14 tuổi, Pablo bắt đầu làm công việc đầu tiên cho một công ty phát triển cây cọ châu Phi, sau đó cho một công ty dầu mỏ. Trong thời gian rảnh rỗi, anh tham gia giáo xứ do các cha Francisco Cappuccino coi sóc. Giống như nhiều người, anh làm rất nhiều nhưng lại nhận đồng lương ít ỏi. Anh nói, tôi đã nhận ra có quá nhiều bất công và bóc lột. 2 năm sau khi đến Amazon, Với sự hỗ trợ của giáo xứ và người dân, Pablo đã lập một ban bảo vệ nhân quyền. Chúng tôi làm điều đó vì đã có nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền đối với người bản địa, với phụ nữ, nông dân và người da đen. Họ không có ai để cậy nhờ giúp đỡ.
Nhận ra ơn gọi. Được đặt làm trưởng ban, Pablo, 16 tuổi, đi từ làng này sang làng khác với các cha cappuccino để thu thập lời khai trực tiếp về các vi phạm họ phải chịu. Và khi anh đi cùng các nạn nhân đến chính quyền để khiếu kiện, thì câu trả lời nhận được luôn luôn giống nhau. Họ đề nghị đi tìm một luật sư. Thực tế là vào thời điểm đó, không có luật sư nào muốn giúp chúng tôi. Một ngày nọ, tôi tự nhủ, mình sẽ trở thành một luật sư. Nhưng tiền không đủ để chi trả cho việc học. Các cha Capuchin, Pedro José, José María và cha Criascona, cách nào đó đã trở nên người thân trong gia đình thứ hai của Pablo, đã quyên góp từ nhiều người. Do đó, Pablo có thể đi học, tốt nghiệp và trở thành một luật sư. Nhưng đường đời chẳng thiếu những chông gai.
Pablo kể một câu chuyện đánh dấu cuộc đời của anh. Một lần nọ, một công ty dầu khí hoạt động trong khu vực muốn thực hiện các kiểm tra địa chấn. Những người thợ đã vào khu vực mà không quan tâm đến nông dân và tài sản của họ. Pablo đứng ra bênh vực nông dân, và để trả thù, công ty đã sa thải những người thợ và đổ lỗi cho anh luật sư trẻ. Những người thợ đã muốn xử anh, nhưng cuối cùng họ đã hiểu được vấn đề và cùng theo anh trong cuộc chiến pháp lý chống lại công ty. Năm 2004, sau một thời gian bị đàn áp và đe dọa, một người anh của Pablo đã bị tra tấn dã man cho đến chết. Gia đình của Pablo đã được đưa đi một nơi xa để đảm bảo an toàn, và bản thân anh trong nhiều tháng không thể ngủ hai đêm liên tiếp ở cùng một nơi. Sự thật, nạn nhân không phải là anh trai mà chính là Pablo, những kẻ ám sát đã bị nhầm lẫn. Các mối đe dọa vẫn chưa kết thúc. Anh nói, mỗi tối tôi cảm ơn Chúa vì tôi được sống thêm một ngày nữa. Vào buổi sáng, tôi cầu nguyện, lạy Chúa xin bảo vệ con để con có thể tiếp tục sống.
Sau 30 năm, tôi đã nhận ra rằng tôi đã học và còn tiếp tục học từ người dân bản địa. Họ có rất nhiều điều để dạy cho nhân loại. Người bản địa của Amazon là các thư viện lưu động. Pablo mỉm cười nói. Năm 2003, khi phiên tòa xét xử chống lại công ty Chevron bắt đầu ở Ecuador, vùng Lago Agrio, dân chúng ra đường mỗi ngày để biểu tình. Những người già không bao giờ mang giày. Một thanh niên Mỹ đến tham dự phiên tòa đã hết sức ngạc nhiên khi thấy nhiều người đi chân đất. Trong 6 tháng, anh đã gom góp được 5.000 đôi giày và gửi cho những người thổ dân này. Tuy nhiên, họ cũng chẳng mang. Thực tế, những người già lão không đi giày không phải vì họ nghèo, nhưng vì chiếc giày cắt đứt sự liên kết giữa người và đất.
Trong vụ án, người bản địa cùng luật sư của họ đã đưa ra bằng chứng về sự ô nhiễm đất và nước do những chất thải độc hại và dư lượng từ việc khai thác dầu thô, chất thải hủy diệt cá, động vật rừng và người dân bản địa. Đối diện với thảm kịch môi trường này, người dân cảm thấy bị bất lực vì không biết phải đối phó với gã khổng lồ dầu mỏ này như thế nào. Dường như ngay cả nhà nước cũng không bảo vệ quyền của người bản địa hoặc thông báo cho họ biết về những hậu quả tiêu cực do chúng gây ra. Pablo giải thích rằng trường hợp công ty Texaco Chevron thể hiện sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng và thiếu tôn trọng đối với các dân tộc tổ tiên ở đây. Đồng thời, vụ án cũng cho thấy sự kiên cường đấu tranh của các dân tộc này vì quyền lợi của họ. Điều quan trọng là nhìn xem cách chúng tôi thực hiện để duy trì sự đoàn kết trong cuộc đấu tranh. 6 dân tộc bản địa với ngôn ngữ, truyền thống, phong tục và lãnh thổ khác nhau đã cùng nhau đấu tranh. Nhiều người bản địa đã không đủ may mắn để có thể học tập. Giống như cha của Pablo, nhiều người không biết đọc hoặc viết. Họ không tin các tài liệu bằng văn bản lắm, nhưng coi trọng giá trị của lời nói. Cha của Pablo thường nói điều này khi các con ông còn nhỏ. Tờ giấy có thể bị xé, còn lời nói thì không. Ngày nay mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ phải được ghi chép thành văn bản, ký tên, đóng dấu. Không có văn bản chính thức, lời nói không còn giá trị. Để bảo vệ những người thổ dân bản địa, Pablo là cầu nối giữa lời nói của anh, được dạy cho người thổ dân và án văn được viết trong các phiên tòa xét xử công ty Texaco Chevron.
Tại Amazon, cuộc sống của các dân tộc và các thế hệ tương lai đang bị đe dọa. Có lẽ nhiều người ở Mỹ, ở châu Âu hoặc những nơi khác trên thế giới không nhận ra Amazon có ý nghĩa thế nào đối với thế giới và với hành tinh này. Cuộc sống của các thế hệ tương lai đang bị đe dọa. Những lời kết luận của Pablo Fajardo, một nông dân đã trở thành luật sư của và cho người dân, mang lại hy vọng cho người thổ dân. Cả thế giới lắng nghe chúng ta. Câu chuyện về Pablo Fajardo đã được xuất bản thành một truyện tranh do nhà xuất bản Pháp Le Aigle. Phiên bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đang được chuẩn bị xuất bản.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trăng Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc chuyến viếng thăm 3 ngày tại Romania. Trên chuyến bay từ Sibiu trở về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo với các ký giả cùng đi với ngài. Trong số những vấn đề được đề cập đến, có tình trạng biên giới đang được dựng tại nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu, trái với hướng đi cho đến nay. Đức Thánh Cha nói, cần hồi phục chủ trương của các vị sáng lập Liên Hiệp, tìm lại chính mình và vượt thắng những chia rẽ biên giới. Chúng ta đang thấy những biên giới ở Âu Châu, và điều này không tốt. Dĩ nhiên, mỗi nước có những căn tính riêng và phải bảo tồn, nhưng Âu Châu đừng để mình bị thái độ bi quan và các ý thức hệ lướt thắng. Vì Âu Châu đang bị các ý thức hệ tấn công và nảy sinh các nhóm nhỏ ở đại lục này. Các bạn hãy nghĩ đến Âu Châu bị chia rẽ, chúng ta đã học bài học lịch sử và không tháo lui trở lại đằng sau. Một ký giả khác nhận xét. Trong buổi cầu nguyện với các vị lãnh đạo chính thống ở nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng phụ Chính thống Romania, Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ đứng cùng chung trong nhà thờ nhưng không cầu nguyện chung với nhau, sự kiện này hơi buồn. Vậy Đức Thánh Cha đã làm gì trong lúc kinh lạy cha được đọc lên bằng tiếng Romania?
Đức Thánh Cha tiết lộ rằng, trong lúc ấy tôi không im lặng, tôi đã cầu nguyện với kinh lạy cha bằng tiếng Ý, và tôi thấy đa số dân chúng cầu nguyện hoặc bằng tiếng Romania hoặc bằng tiếng Latin. Dân chúng đi xa hơn các vị thủ lãnh. Các vị thủ lãnh chúng tôi phải giữ quân bình ngoại giao để đảm bảo cho mình đi chung với nhau. Có những thói quen và nên giữ chúng, để sự việc không bị hư hỏng. Nhưng dân chúng cầu nguyện chung với nhau, và cả chúng tôi khi ở riêng, chúng tôi cũng cầu nguyện với nhau. Chúng ta có những người khép kín, họ nói rằng các tín hữu chính thống là những người rối đạo. Nhưng đó là những chuyện cũ rồi. Có những nhóm công giáo có phần bảo thủ, chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Trả lời câu hỏi về các nhà chính trị trong chính quyền Italia hiện nay, Đức Thánh Cha thú nhận là Ngài không biết về chính trị nước này, và cho biết cho đến nay chỉ có Thủ tướng Conte xin gặp Ngài theo nghi thức ngoại giao, và Ngài đã hội kiến với ông một tiếng đồng hồ. Không có nhân vật nào trong chính phủ Italia xin gặp Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta phải giúp đỡ các nhà chính trị, để họ lương thiện, không thực hiện các chiến dịch với những lá cờ thiếu lương thiện, như vu khống, mạ lị, xì căng đan. Bao nhiêu lần họ gieo rắc oán ghét và sợ hãi, đó thực là một điều kinh khủng. Một nền chính trị, một chính trị gia không bao giờ được gieo vải oán ghét và sợ hãi. Nhưng chỉ thông truyền hy vọng, vì họ phải hướng dẫn đất nước, chứ không phải mang lại sợ hãi cho đất nước.
Vào chiều ngày 3 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đến gặp gỡ hàng trăm tham dự viên của cuộc gặp gỡ thượng đỉnh các thẩm phán Liên Mỹ Châu về các quyền xã hội và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Tiến hành trong hai ngày, 3 và 4 tháng 6, tại trụ sở Hàn Lâm Viện của Tòa Thánh về các khoa học xã hội ở nội thành Vatican. Hội nghị có mục đích tìm tăng cường công bằng xã hội và thành lập một ban thường trực các thẩm phán bảo vệ các quyền xã hội. Khóa họp này nối tiếp hội nghị ngày 4 tháng 6 năm ngoái 2018 tại khoa luật thuộc Đại học Buenos Aires, thủ đô Argentina, và được coi là có những thành công lớn. Phát biểu tại hội nghị lần này, có khoảng 40 thẩm phán ở Mỹ Châu chuyên về việc thực hiện các quyền xã hội, kinh tế và văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và công ăn việc làm. Làm sao đương đầu với những thách đố và những ràng buộc của ngân sách, những kiểm soát của ngân hàng hoặc tài chính từ nước ngoài, và thường dựa trên những món nợ của quốc gia liên hệ đối với nước ngoài. Làm sao khắc phục những áp lực chính trị và kiến tạo một phong trào thế giới dựa trên việc bảo vệ vô giới hạn các quyền xã hội. Các bài tham luận nói về những tiến độ đã đạt được trong lĩnh vực chuyên môn của họ, lấy cảm hứng từ đạo lý xã hội Công giáo và đưa ra những đề nghị về các vấn đề này trong các tòa án.
Khi kết thúc, hội nghị đã đưa ra một tuyên bố được ký bởi Đức Thánh Cha Francisco và những người tham dự. Nội dung của tuyên bố ghi nhận trước hết về tình trạng xuống cấp của các hệ thống lập quy quốc gia và quốc tế, đặc biệt là sự xuống cấp trong việc thực thi toàn cầu các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Do quá trình toàn cầu của sự phân hóa xã hội làm kéo theo sự bất công và bạo lực mang tính cơ cấu. Theo một cách thức chưa từng có, một nhóm thiểu số ngày càng ít lại đang tích lũy của cải của thế giới, làm giảm đi phúc lợi và nhân phẩm của hàng triệu con người. Đồng thời, hệ thống kinh tế toàn cầu hiện tại làm ít hoặc không làm gì để giữ cho môi trường ổn định, do đó góp phần gây nên sự suy thoái toàn diện đến hiện hữu con người. Tuyên bố của các thẩm phán tối cao ghi, những giáo huấn và gương sáng của Đức Thánh Cha Francisco khiến chúng ta phải tự hỏi và khuyến khích chúng ta, xem xét lại cách chúng ta tiếp cận với sứ mạng tư pháp, bất kể niềm tin tôn giáo cá nhân. Bối cảnh hiện tại của nhân loại giao cho chúng ta trách nhiệm to lớn là giám sát pháp lý trong việc thực thi quyền con người, thi hành một lập trường kiên định và can đảm, hạn chế những hành động phá hủy và suy thoái đối với nhân loại và hành tinh của chúng ta. Tuyên ngôn cũng ghi nhận, không thể sống trong hòa bình và dân chủ khi các tiến trình chính trị và xã hội lại tước đi quyền của người dân và hủy hoại môi trường. Do đó, cần phải chống lại mọi nỗ lực khai thác tư pháp nhằm hạn chế nhân quyền trong các kịch bản chính trị và kinh tế, làm mất đi chức năng tư pháp và phá hủy nền dân chủ. Tuyên bố cũng đề cập đến ảnh hưởng của các hệ thống truyền thông trong việc gây sức ép trên tiếng nói của công chúng. Như thế, truyền thông làm mất đi bản chất của mình.
Sáng ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 4 thành viên mới cho Bộ Giáo dục Công giáo. 4 thành viên mới bao gồm Đức Hồng Y Joseph William Tobin, Tổng giám mục Newark, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Desiree Sarazana, Tổng giám mục Tomasina, Madagascar, Đức Hồng Y Luis Francisco Nadaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Trong số 4 thành viên mới, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo là giám mục duy nhất không phải là Hồng Y. Ngài đã từng có kinh nghiệm mục vụ nhiều năm tại Roma với nhiều chức vụ khác nhau. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2016 và 2016-2019. Và hiện nay, Ngài cũng là Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam. Bộ Giáo dục Công giáo có nhiệm vụ thông truyền và đảm bảo thực hiện giáo dục Công giáo theo đường hướng của Tòa Thánh tại các trường, học viện, các cơ sở thuộc thẩm quyền của giáo hội.
Cũng vào ngày 6 tháng 6, tại hội trường Consistono của Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 80 thành viên hội nghị về chăm sóc mục vụ ơn gọi tại Âu Châu. Đức Thánh Cha trao cho các tham dự viên bản văn dài huấn dụ và Ngài nói ấn khẩu với các tham dự viên. Trong phần nói ứng khẩu, Đức Thánh Cha đề cập đến 4 điểm. Trước tiên, làm việc cho ơn gọi không phải là chiêu dụ, nhưng chính sự lớn lên của giáo hội sẽ thu hút. Thứ đến là giúp cho người trẻ có thể đối thoại với Chúa, để họ có thể hỏi Chúa, Ngài muốn gì ở con? Thứ ba là thái độ của người đồng hành. Làm việc với giới trẻ đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và khả năng lắng nghe, cần phải mệt. Không thể làm việc về ơn gọi mà chẳng mệt. Và cuối cùng là ngôn ngữ của người trẻ. Thời xưa, việc đồng hành với người trẻ đơn giản hơn. Cần đồng hành để giúp người trẻ đọc được tâm hồn của họ, chứ không phải đưa ra những lời khuyên hay mà chẳng đụng gì đến họ.
Cũng trong ngày này, tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng tái truyền giảng tin mừng công bố. Đức cha Antoine Erard, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Linh, được bổ nhiệm làm đại diện của Đức Thánh Cha Francisco tại Đền Thánh Đức Mẹ Lỗ Đức với sứ vụ lo việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu hành hương. Trong thư bổ nhiệm Đức Cha Antoine, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài muốn có sự chăm sóc đặc biệt dành cho các tín hữu hành hương và muốn các trung tâm sủng kính Đức Maria luôn là nơi cầu nguyện và biểu lộ niềm tin Kitô phù hợp với nhu cầu của dân Chúa. Như thế, trong việc bổ nhiệm này, Đức Thánh Cha quan tâm trước hết về khía cạnh thiêng liêng hơn là quá chú trọng đến việc quản lý và tài chính, và muốn thúc đẩy hơn nữa lòng sùng kính bình dân vốn là truyền thống nơi các đền thánh. Mặc dù có sứ vụ mới, nhưng Đức Cha Antoine vẫn giữ trách vụ tại Tổng Giáo phận Lille. Tại Lỗ Đức, nhiệm vụ của Ngài chỉ giới hạn trong đền thánh. Giáo phận Tabe và Lỗ Đức vẫn được giao phó cho Đức Cha Nicolas Jean-René Prouet.
Hôm ngày 6 tháng 6, ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng thông báo với các ký giả rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp Tổng thống Putin vào ngày 4 tháng 7 tới đây. Theo giới báo chí, cuộc gặp gỡ lần này có thể mở đường cho chuyến viếng thăm lịch sử của một giáo hoàng đến Nga. Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Putin đã gặp nhau hai lần trước đây, vào ngày 15 tháng 11 2013. Và mùng 10 tháng 6, 2015. Lần gặp gỡ sắp đến sẽ diễn ra vào thời điểm các mối quan hệ giữa Vatican và giáo hội chính thống trên thế giới đang được cải thiện. Vào năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ chính thống Kirin của Nga đã gặp nhau, đánh dấu một bước quan trọng trong tiến trình chữa lành vết rạn nứt từ 1.000 năm nay giữa hai nhánh Kitô giáo Đông và Tây Phương. Cựu lãnh đạo của Liên bang Xô Viết, ông Mikhail Gorbachev, và Tổng thống đầu tiên của Nga thời hậu Xô Viết, ông Boris Yeltsin, đã mời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thăm Nga. Nhưng vì căng thẳng giữa Vatican và chính thống Nga, nên Ngài đã không thực hiện được chuyến viếng thăm. Chính thống Nga là giáo hội chính thống lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong thế giới chính thống giáo. Với 165 triệu tín hữu, trong số 250 triệu tín hữu của chính thống giáo trên toàn thế giới. Cũng theo giới báo chí, cuộc gặp gỡ vào tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha và Tổng thống Putin có thể đề cập đến các vấn đề liên quan đến Ukraine và Trung Đông, đặc biệt là Syria và Thánh Địa, vì cả hai đều quan tâm đến các chiều kích chính trị và tôn giáo của những điểm nóng này. Đối với Ukraine, Đức Thánh Cha quan tâm đến cuộc xung đột kéo dài từ năm 2015 ở nước này, khiến cho 13.000 người thiệt mạng và ít nhất 30.000 người bị thương. Bên cạnh đó, sự chia rẽ trong thế giới chính thống giáo ở Ukraine cũng là điều đáng quan tâm. Trong khi Tổng thống Putin, theo quan điểm của Giáo hội chính thống Nga và Tòa Thượng phụ Moscow, không đồng ý cho chính thống Ukraine độc lập, thì Đức Thánh Cha lại quan tâm đến sự chia cắt hơn nữa trong thế giới chính thống và Kitô giáo. Đức Thánh Cha không ủng hộ bên nào, nhưng tìm cách thúc đẩy hòa bình và khuyến khích các giáo hội công giáo ở Âu Châu quyên góp để trợ giúp nhân đạo cho người dân Ukraine.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lý do tại sao một giáo xứ Mỹ từ 7 năm qua mỗi năm đều có một tân linh mục.
Từ 7 năm qua, từ năm 2013 đến năm 2019, mỗi năm giáo xứ Đức Maria ở Hudson, bang Ohio, Hoa Kỳ, đều có một tân linh mục. Đó là một điều hiếm hoi tại Hoa Kỳ khi số chủng sinh và linh mục ngày càng giảm đi. Theo cha Ryan Mann, được thụ phong linh mục năm 2014, kế hoạch này là điều chỉ có Chúa mới có thể sắp đặt. Trong số những thanh niên gia nhập chủng viện, với những thời gian khác nhau, sau khi đã tốt nghiệp trung học hay đại học, hoặc đã có một nghề nghiệp hẳn hoi, một số đã rời chủng viện chỉ sau 1-2 năm. Đối với cha Mann, 7 linh mục trong 7 năm là chuyện không thể xếp đặt trước được. Giáo xứ Đức Maria có điều gì đặc biệt để có thể nuôi dưỡng nhiều ơn gọi như thế? 3 trong 7 linh mục này đã đưa ra một số lý do. Thứ nhất, các chủng sinh và linh mục là những gương mẫu. Cha Stephen Lin, cũng là một linh mục thuộc giáo xứ Đức Maria, chịu chức năm 2008. Chaman cho biết, Chaman là người đầu tiên trong những người trẻ của giáo xứ Đức Maria vào chủng viện, và khi đã có người đi trước thì thật dễ dàng gọi anh ta và hỏi xem đời tu thế nào. Hoặc khi Charlene đang nghỉ hè ở gia đình thì người ta có thể thấy là linh mục không phải là khác người. Cha cũng bình thường. Và những người trẻ khác nghĩ, ô tốt, tôi có thể bình thường như vậy và có thể làm linh mục. Cha Patrice Sud, một linh mục cũng từ giáo xứ Đức Maria, chịu chức năm 2016, nói rằng, trong nhiều nghĩa, Charlene làm tên gốc đầu tiên vào chủng viện và đã can đảm thực hiện bước nhảy vọt. Cha cho biết, bắt đầu từ Charlene, trong các kỳ nghỉ, các chủng sinh của giáo xứ Đức Maria trở về giáo xứ của mình và dành nhiều thời gian với người trẻ. Điều này giúp cho những người trẻ khác hiểu biết hơn về các chủng sinh, về phương diện con người. Bí mật của ơn gọi đối với cha Sút đó là, khi bạn có một chủng sinh, bạn làm cho người ta thấy anh ta càng nhiều càng tốt để người ta hiểu rõ chủng sinh là gì. Cha nói thêm, đó là cách bạn xây dựng một nền văn hóa ơn gọi. Cha cho biết, các chủng sinh được đào tạo không chỉ để thánh thiện hơn nhưng để trở nên nhân bản hơn và sống tràn đầy. Cha nói, vì vậy bạn vui sống, thích xem phim ảnh, thích lửa trại, khoái ăn chip và salsa, thích xem Nature Libre, chứ không phải là người bị nhốt kín, nói tiếng Latin, người xa cách. Còn đối với cha Rick Samit, cũng thuộc giáo xứ Đức Maria, chịu chức năm 2018, việc biết ai đó đã vào chủng viện giúp ích rất nhiều trong việc phân định ơn gọi. Cha nói, chủng viện không phải là nơi bí mật với những người xa lạ học làm linh mục. Tôi đã biết rằng nếu tôi vào chủng viện, tôi đã biết một vài chủng sinh. Họ là người thật đối với tôi và điều này giúp cho ý định gia nhập chủng viện là thật. Tôi đã biết họ như những người có những yêu thích bình thường và họ là những người có tính cách khác nhau. Tôi đã có thể thấy rằng tôi có thể phát triển như một chủng sinh và như một linh mục qua tấm gương của họ. Các linh mục trẻ cũng nói về các linh mục hạnh phúc và thánh thiện đã ở giáo xứ Đức Maria. Ví dụ như cha Damian Farrance đã khuyến khích ơn gọi, cầu nguyện cho họ, nói về họ trong các bài giảng và ý cầu nguyện. Cha dành thời gian để đầu tư ơn gọi nơi những người trẻ của giáo xứ. Cha Summit nói, cha Farrance đã hướng dẫn nhiều người trong chúng tôi suy nghĩ về chọn lựa đời sống linh mục hay tu sĩ, và đặc biệt đối với những thanh niên trẻ đang có ý định trở thành linh mục. Cha là một gương mẫu của linh mục cho chúng tôi. Đối với cha Sút, từ khi còn ở trung học, cha đã biết cha Farrance, khi đó là một linh mục mới chịu chức, và chính lòng nhiệt thành của cha Farrance với Chúa Kitô và với cuộc sống đã cuốn hút cha. Cha chia sẻ về cha Farrance, đó là một gã có một ban nhạc rock làm linh mục tại giáo xứ. Anh ta biết văn hóa và phim ảnh và sách vở, và anh ta đã sống theo ơn gọi hết mình và với niềm vui. Điều đó có vẻ tốt. Nếu như đó là đời linh mục thì không phải là điều tệ. Điều quan trọng thứ hai mà các linh mục trẻ của giáo xứ Đức Maria nhấn mạnh đó là tầm quan trọng của chương trình Life Team của giáo xứ, một nhóm thành lập từ 25 năm nay, bao gồm các học sinh từ lớp 5 cho đến các học sinh trung học của giáo xứ. Cha Summit chia sẻ, tôi sẽ cảm thấy thiếu sót nếu tôi không đề cập đến vai trò then chốt mà Life Team có trong việc hình thành đức tin của tôi và trong sự phân biện cuối cùng của tôi về ơn gọi linh mục. Life Team đưa tôi đến một số cộng đồng những môn đệ kiên vững, khuyến khích tôi đi sâu hơn trong mối quan hệ của mình với Chúa Giêsu Kitô, và thật lòng mà nói, nó đã đưa tôi vào cuộc đời của người môn đệ Chúa. Từ đó tôi bắt đầu phân định ơn gọi. Cha Sút chỉ cho thấy, chương trình của Lifestyle như là chìa khóa nuôi dưỡng ơn gọi, và cha khuyến khích các giáo xứ đầu tư mạnh mẽ vào những người trẻ. Giáo xứ Đức Maria luôn là nơi mà người trẻ được chào đón và tham dự vào đời sống giáo xứ, điều giúp họ nuôi dưỡng nền văn hóa ơn gọi. Chaman cho biết, Chúng tôi luôn có những người trẻ trong các sinh hoạt giáo xứ và họ được chào đón và cảm thấy thích ở đây. Chúng tôi có các linh mục đồng hành với người trẻ trong các giờ chầu thánh thể, hay dạy họ cầu nguyện ban tối, đọc kinh băng coi với họ, hay cầu nguyện với các thánh ở bên họ, chia sẻ truyền thống thiêng liêng với họ. Một điều nữa giúp nuôi dưỡng ơn gọi, đó là lời mời gọi cá nhân. Khi có ai đó, vào một thời điểm nào đó, nhìn vào mắt họ, gọi tên họ và khuyến khích họ phân định ơn gọi làm linh mục. Chaman chia sẻ, hầu như mọi thanh niên đều có lần gặp ai đó nhìn vào mắt họ và nói, cậu có thể là một linh mục, tôi nghĩ cậu thật tốt để làm linh mục. Cậu hãy suy nghĩ điều này. Cha Samit cho biết, cha cũng nhận được lời mời gọi trở thành linh mục. Vài người trong xứ không ngại hỏi tôi và các bạn trẻ xem chúng tôi có nghĩ đến chọn lựa trở thành linh mục không. Sự cương quyết của họ thật quý giá đối với tôi. Cha nói thêm, một người trẻ có thể đang nghĩ về khả năng trở thành linh mục, nhưng thường anh ta sợ bày tỏ nói với bất cứ người nào. Khi ai đó đến với anh ta và nói rằng họ thấy nơi anh ta có ơn gọi trở thành linh mục, lời đó bảo đảm với anh ta điều anh ta đang cảm thấy trong tâm hồn và thật là cần phân định thêm. Giáo xứ Đức Maria còn có những buổi cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi trong các buổi đọc kinh măng côi, trong giờ chầu thánh thể, trong thánh lễ và trong các dịp khác. Tuy nhiên, đây không phải là năm bước của một cỗ máy để sản sinh ơn gọi. Cha Samit nhấn mạnh, khi người ta có tương quan sống động và tích cực với Chúa Giêsu Kitô và tìm thực hiện ý của Chúa trong cuộc sống của họ, thì ơn gọi sẽ phát triển cách tự nhiên. Khi các cộng đoàn giáo xứ cố gắng phát triển như các môn đệ của Chúa, họ sẽ khuyến khích những người trẻ xem xét những cách thức mà họ có thể phục vụ Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.